Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang tới gần. Các trường học trên mọi miền của đất nước đang có nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống các nhà giáo. Nhân dịp này, những người thực hiện chương trình xin được gửi tới tất cả những nhà giáo đã và đang làm công tác quản lý giáo dục và giảng dạy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này xin mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Một đề tài cần có nhiều bài hát, bài viết của tác giả Kiều Thẩm đăng trên báo Quân đội Nhân dân cuối tuần. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Có một cô giáo. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, tôi nhớ đã đọc ở đâu đó những câu thơ rất hay của một nhà thơ trẻ viết về thầy giáo cũ của mình. Ngày xưa thầy mắc toán vào thơ, đọc định lý bằng những câu lục bát, khắc lên bảng cả cầu vồng câu hát, những đường cong cung bậc tình yêu. Chẳng thế mà người ta thường dùng một câu rất hay để nói về nghề dạy học, đó là những kỹ sư tâm hồn. Nhưng có một thực trạng là những sáng tác văn học nghệ thuật nói chung và sáng tác âm nhạc nói riêng về đề tài nhà giáo còn quá khiêm tốn. Sẽ rất thiệt thòi cho đời sống tinh thần của công chúng nói chung và những người làm nghề dạy học nói riêng nếu không bổ sung thêm nhiều bài hát viết về nhà giáo, cả về số lượng và chất lượng. Bàn về vấn đề này, tác giả Kiều Thẩm có bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân cuối tuần nhan đề Một đề tài cần có nhiều bài hát. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Những sáng tác âm nhạc viết về người giáo viên suốt hơn nửa thế kỷ qua còn quá ít ỏi. Những bài viết có chất lượng được công chúng lưu nhớ lại càng ít hơn. Cô giáo vùng cao của Hoàng Long, Hoàng Lân, Quà tháng năm của Hồng Đăng, Cô giáo thầy cầm đàn lên đỉnh núi của nhạc sĩ Văn Ký, Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu của Nguyễn Văn Quỳ, Hành khúc ngày và đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Ước mơ xanh của Lệ Giang, Em sẽ lớn lên của tác giả Trọng Loan, Bài ca cô nuôi dạy trẻ của Nguyễn Văn Tý, Bên trường mầm non và Dưới sặng dừa xanh của Nguyễn Đình San, Nỗi nhớ của Châu Đức Khánh, v.v. Theo truyền thống dân tộc ta, nghề dạy học được coi là nghề cao quý nhất, và người thầy giáo ở xã hội nào cũng được tôn vinh. Không phải vô cớ mà người Việt Nam ta từ lâu vẫn lưu truyền hai câu thơ: Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Tôi dở hai tập bài hát lớn Tiếng hát Việt Nam 1964-1975 do Nhà xuất bản Văn hóa ấn hành năm 1977 và 100 ca khúc Chào Thế Kỷ do Nhà xuất bản Thanh Niên in năm 2000, thì mỗi tập cũng chỉ vẻn vẹn có một bài về nhà giáo. Những chi tiết trên nói lên điều gì? Rõ ràng, chẳng những giới sáng tác chưa chú trọng về đề tài này, mà các nhà xuất bản khi in các tuyển tập nhạc cũng có vẻ như lãng quên. Ngay một số nhạc sĩ chuyên nghiệp gần như cả đời gắn bó với ngành giáo dục, nhưng cũng ít viết về nhà giáo. Điều đó cho thấy, hình như đề tài này khó viết. Bài hát về nhà giáo đòi hỏi ngôn ngữ âm nhạc chất lọc. Trong đó, sự sâu sắc phải được đặc biệt quan tâm. Đối tượng đề cập không thể phù hợp với những giai điệu nông cạn, hời hợt. Càng không thể ồn ã như những bài hát theo phong cách nhạc trẻ đang lan tràn hiện nay. Miêu tả một cô giáo, ngay cả khi cô giáo ấy rất trẻ đi chăng nữa, thì cái chất vui tươi trẻ trung của cô cũng khác hẳn các cô gái trẻ làm những công việc khác. Một trong những bài ca ra đời từ lâu, đến nay vẫn được nhiều giáo viên trẻ thích, là bài hát Bài ca Người giáo viên của Hoàng Vân. Bằng hàng loạt những đảo phách liên tiếp và kết thúc bằng dãy nốt kép ở nhịp 2-4, tác giả đã tạo nên tính chất sôi nổi vui tươi, rất phấn khích cho tác phẩm. Nhưng không vì thế mà lại hát nhanh quá khi thể hiện, bởi nếu vậy sẽ mất hết vẻ chững chạc cần có của bài hát, nhất là với nội dung lời ca. Tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng, tiếng kiêu hùng của lịch sử cha ông dựng nước. Có hai bài hát ở trường hợp này đạt hiệu quả cao, đó là Ước mơ xanh của Lệ Sang, Em sẽ lớn lên của tác giả Trọng Loan. Nữ tác giả trẻ, không chuyên, đã viết nên một bài hát giản dị, gọn gàng, với giai điệu ngọt ngào, chân tình, tha thiết, diễn tả ước mơ của những cô gái trẻ được trở thành cô giáo. Chị gọi đó là Ước mơ xanh. Tiết tấu 6-8 được tác giả xử lý khá uyển chuyển, làm cho bài hát trở nên điệu đà, rất có duyên. Trọng Loan lại khai thác một khía cạnh sâu sắc khác. Các nhà giáo say sưa tự hào nhìn học sinh của mình mà nghĩ tới chúng sẽ lại lớn lên như chính bản thân mình. Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn, và sẽ bay cao, bay xa hơn tôi, tới những đỉnh cao mơ ước của loài người. Đáng quý là hai bài hát Cô giáo vùng cao của Hoàng Long, Hoàng Lân và Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi của nhạc sĩ Văn Ký đã khiến người nghe rất có cảm tình. Đặc biệt cảm động là tác phẩm của Văn Ký. Bằng âm thanh đã vẽ nên một bức tranh sinh động về cô giáo người Tày cầm đàn lên đỉnh núi dạy học cho con em người Mông. Và thật thú vị khi tác giả dẫn dắt giới thiệu rất khéo công đức giản dị mà lớn lao của cô. Cô đi tìm người yêu đang đứng đợi bên bờ suối chắc. Không, cô đi tìm đàn em nhỏ chưa biết chữ trên đỉnh núi cao. Hình ảnh cô cầm đàn nói lên việc cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy hát, đánh đàn, bồi dưỡng thêm tâm hồn cho các em học sinh dẻo cao. Tôi cho rằng đây là bài hát hay nhất, sâu sắc nhất về đề tài giáo dục cho tới nay. Bởi chính giai điệu đẹp, đầy sức lôi cuốn, với việc tác giả kể chuyện rất dí dỏm có duyên về cô giáo Tày, mà người nghe đã không để ý đến chút rườm rà kể lể mà bài hát đã mắc. Không thể đếm hết được những giá trị đáng kể của những bài hát viết về đề tài nhà giáo đã đạt được. Tuy số lượng, như đã nói, chỉ mới rất khiêm tốn. Song cần thấy một điều, viết về đối tượng trí thức đã rất khó. Yêu cầu người sáng tác cũng phải có kiến thức, năng lực sáng tác và đặc biệt là tư duy văn học để tạo nên phần lời ca có sức thuyết phục. Người nghe thật khó chấp nhận những bài hát có lời lẽ gượng gạo hoặc nghèo hình ảnh, hình tượng văn học. Xã hội càng phát triển văn minh, sự nghiệp giáo dục càng trở nên quan trọng, bởi công việc chồng người không giống bất cứ công việc khó khăn nào khác. Sẽ rất thiếu hụt và thiệt thòi cho đời sống tinh thần của công chúng nói chung và những người làm nghề dạy học nói riêng nếu không bổ sung thêm nhiều bài hát viết về nhà giáo, cả về số lượng và chất lượng. Đã từng có những bài hát rất hay về đề tài này, như đã nói. Nếu được quan tâm của các nhạc sĩ và người yêu nhạc, nhất định sẽ có nhiều tác phẩm khác ra đời, bởi đội ngũ sáng tác Việt Nam đang ngày càng phát triển hùng hậu.
Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi, tính tình tăng đàn cô hát trên nương trên bản mèo. Cô tìm ai thì người yêu đang đứng đợi bên bờ suối, chẳng không
Thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học và nghề dạy học được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, mặt trái của nền kinh tế thị trường với cái văn hóa phong bì đã và đang lấn át cái đường biên mong manh giữa tinh thần và vật chất, ẩn giấu đằng sau những bó hoa rực rỡ của ngày 20 tháng 11. Bên cạnh sự xuống cấp về đạo đức của không ít những người làm nghề giáo dục, thì vẫn còn rất nhiều những thầy cô giáo đang thầm lặng hy sinh cho sự nghiệp chồng người của đất nước. Họ không chỉ đem những kiến thức và năng lực sư phạm của một nhà giáo, mà còn dùng cả nhân cách của mình để làm công cụ giáo dục, góp phần hình thành nhân cách và củng cố niềm tin cho học sinh. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Có một cô giáo. Tôi là một cô bé còn đang là học sinh lớp 10, sống trong một gia đình có ba mẹ con. Bố tôi bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, một mình mẹ phải lăn lộn đi chợ bán hoa quả để nuôi hai chị em tôi ăn học. Mỗi tối, tôi ngồi đếm tiền cho mẹ, những đồng tiền lẻ cũ kỹ nhưng đã thấm mồ hôi của bao người. Vâng, nói đến đồng tiền, tôi lại nghĩ ngay đến cô giáo cũ dạy tôi hồi ở trường trung học cơ sở. Đối với tôi, cô giáo chỉ có một ở trên đời. Chuyện của cô giáo sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Tôi kể ra có người tin và có nhiều người không tin là có thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô giáo chủ nhiệm dạy toán lớp 6A mới được chuyển ở một huyện miền núi về. Đã hơn 10 năm xa quê, chồng cô mới mất do bệnh ung thư gan. Cô có hai em nhỏ. Không có nhà riêng, cô phải thuê một nhà ở gần trường. Nghe nói cô dạy rất tốt nên chúng tôi thích lắm. Vì nhà ở gần nên những ngày sau khi học bài xong, tôi thường sang nhà cô để chơi cùng em bé và giúp cô vài việc lặt vặt. Sau ngày khai giảng vài ngày, tôi thấy nhiều phụ huynh đến chơi. Cô không ốm, con cô cũng không sao, mà sao họ đến đông vậy? Ngày nào cũng có. Tôi tò mò đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Ai cũng cười nói vui vẻ, rồi tặng cô phong bì, bánh kẹo. Họ đều nói giống nhau. Được học lớp cô là niềm vinh hạnh, mong cô quan tâm giúp đỡ. Hầu hết cô không nhận. Có người cố tình để lại, cô chạy theo trả lại. Cô ngồi xuống giường, mặt đỏ bừng, đôi mắt hoe hoe, như muốn khóc. Cô như bị ai mắng mỏ hoặc bị xúc phạm. Tôi thấy lạ quá, vì khi học tiểu học, theo mẹ đến nhà cô giáo, tôi chưa thấy có cô giáo nào không nhận tiền hoặc quà. Hoàn cảnh của cô khó khăn là thế, sao cô không lấy để mua thêm thực phẩm hay quà cho các em? Có một hôm cô gửi nhà tôi để đi chợ. Bất chợt có một phụ huynh đến. Tôi trả lời là cô giáo đi vắng. Ông ấy gửi lại túi bánh kẹo. Tôi không biết xử lý thế nào. Đi chợ về, nghe tôi thuật lại câu chuyện. Cô mở túi kẹo ra thì trong đó có chiếc phong bì. Cô mắng tôi. Em làm khổ cô rồi. Em có biết cô không thích, sao lại cứ nhận? Thấy tôi rớm rớm nước mắt, cô làm lành. À mà không, tại cô không dặn dò em. Mà có thì cũng làm sao em biết mà dám trả lại. Cho cô xin lỗi. Một hôm tôi lại sang chơi, thấy cô đang ngồi thử người trước tập bài kiểm tra vừa chấm xong. Thấy tôi, cô đi nhanh ra cửa, cầm tay tôi kéo lại ghế ngồi cạnh cô. May quá, em đến rồi. Cô đang mong em. Cô có một việc muốn bàn với em. Không biết em có giúp cô được không? Tôi trả lời không đắn đo. Dạ thưa cô có việc gì giao cho em ạ? Em luôn tự giác học tập, nên mẹ em chẳng bao giờ khắt khe dở dớp với em. Cô cần em trông giúp em bé, hay là đi chợ giúp cô buổi chiều nay, hay... Cô cười. Nụ cười của cô sao mà hiền đến thế? Cô ôm vai tôi. Yến ơi là Yến, cô đâu có nhờ em mấy việc vặt ấy. Cô nhờ em vào sổ cho những chiếc phong bì mà phụ huynh tặng cô. Tôi quá ngạc nhiên. Dạ, để làm gì cơ ạ? Đó là của cô. Cô tiêu đi, sao lại phải ghi lại? Sao lại vào sổ cơ chứ? Mà sao em lại phải biết tiền của cô? Sao? Cô lại cười. Yến ơi, đây đâu phải là tiền của cô. Người ta cho cô nhận thì đúng là của cô. Cô không nhận thì chưa phải của cô. Mà cứ cho là của cô, thì cô dùng làm vào việc gì thì cô có quyền chứ nhỉ? Em vào sổ cho cô, để cùng cô biết cô sẽ sử dụng tiền như thế nào. Cô cũng không mong em phải ghi chép nhiều. Cô còn mong em thất nghiệp ấy chứ. Nhưng sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam, ta cứ chờ xem nhé. Lơ mơ hiểu ra, tôi nép vào lòng cô. Hôm ấy đi qua nhà cô, thấy có ai đó đang to tiếng gay gắt. Sẽ vào, thấy chú Huệ bố cái Thơm đang giằng co trên tay cô giáo một chiếc phong bì. Giọng chú như vừa uống rượu. Thôi, cô cầm đi. Cô không cầm, chứng tỏ cô không muốn giúp tôi. Hay là cô khinh tôi, chỉ là thằng xe ôm ít tiền. Cô... Thấy tôi, chú ngừng lại. Cô giáo cũng cầm chiếc phong bì để trả luôn vào chiếc giỏ xe máy. Rồi cô nói như cố ghìm bực bội. Tôi đã nói, sao mà anh không chịu nghe? Cháu Thơm nó học có yếu thật. Nhưng tôi sẽ cho cháu luyện tập, củng cố ngay trên lớp, không cần học thêm ở nhà tôi. Đó là cách dạy của mỗi người. Tôi không bỏ thêm sức lực thời gian, thì tôi lấy tiền của anh làm gì? Anh về đi, không có học trò hàng xóm của tôi, nó lại cười cho. Ngượng nghịu, chú Huệ ra về, tôi cảm thông với cô. Chú ấy quen như ở tiểu học, cứ học thêm là tiến bộ. Nên cái Thơm chăm đi học thêm lắm. Cuối năm nào chẳng được học sinh giỏi. Em thì chỉ loại khá, vì mẹ em không có tiền nộp. Mà em có chịu thua bài toán, bài văn nào đâu cô nhỉ? Cô xoa đầu tôi, cười ý nhị. Thế rồi ngày nhà giáo Việt Nam năm ấy cũng đến. Tôi tò mò đến từ sớm, xem các bậc phụ huynh sẽ làm cách gì, và cũng để xem cô giáo xử trí ra sao. Bác Hùng cùng mấy cô trong ban đại diện đến, có cả chú Huệ. Mọi người ôm một bó hoa và một hộp giấy nhỏ đựng quà. Sao quà cho cô ít thế nhỉ? Mọi người ôm một bó hoa và một hộp giấy nhỏ đựng quà. Sao quà cho cô ít thế nhỉ? Khéo chỉ có gói bánh và gói kẹo là đầy cái hộp. Tôi nghĩ thế. Các bác các cô ngồi uống nước, tặng quà, cười nói vui vẻ. Cô giáo cũng mỉm cười cảm ơn. Sao cô lại nhận quà, không trả lại như mọi lần? Tôi đứng ngây người, chẳng biết làm gì. Mọi người ra về. Cô cười và bảo tôi. Nào, cô cho ta bóc hộp đếm tiền đi. Tôi tròn xoe mắt. Sao cô lại biết là tiền ạ? À, vì cô không nhận tiền nên mọi người mới hóa trang như thế này. Và lại là ngày lễ nên cô không nỡ có hành vi bất nhã. Tôi và cô cùng bóc hộp kiểm tra phong bì. Đủ 45 cái, có cả cái của mẹ tôi. Lạ thật, tôi đã bảo mẹ là cô giáo không nhận tiền, sao mẹ vẫn làm? Tôi sẽ về hỏi lại. Cứ thế, từ ngày Tết âm lịch, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Năm này qua năm sau, số tiền nhiều đến không ngờ. Tiền cô dùng mua sách vở, tặng các bạn học sinh hộ nghèo khó khăn, thăm các bạn trong lớp ốm đau, rồi thưởng các bạn học sinh giỏi. Số tiền còn dồn lại, đến giữa năm lớp 9 vẫn còn đến vài chục triệu. Cô giáo tôi giàu to rồi. Mẹ tôi chẳng bao giờ có số tiền như thế. Chắc cô giáo sẽ dành mua nhà hay mua xe máy. Người ta ai chả có ước mơ cao hơn. Hôm ấy đi qua nhà trọ mấy lần, vẫn thấy cô đóng cửa. Thắc mắc, tôi rẽ vào. Bác nhà bên cạnh bảo cô đưa em lớn đi viện cấp cứu. Tôi cuống cuồng, không biết đi thăm bằng cách nào. Thật may vừa lúc đó, chú Huệ đi qua biết chuyện. Chú đèo ngay tôi lên trạm xá. Thì họ bảo đã lên bệnh viện huyện. Lên huyện, họ lại bảo chuyển ngay lên bệnh viện tỉnh. Nghe đâu phải mổ tim. Tôi nghe lạnh toát hết cả người. Tự dưng nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi khóc suốt dọc đường. Vào phòng cấp cứu, cô giáo sáng vẻ lo lắng, nước mắt lưng tròng, ngồi bên giường cạnh em bé nằm thiêm thiếp xanh xao. Cô ơi, em có sao không ạ? Cô ôm vai tôi. Không sao, chờ mổ là khỏi thôi. Nghe nói mổ tim mà tôi kinh hoàng. Đứa em họ hàng nhà tôi ở quê cũng chết vì mổ tim. Tôi hỏi cô. Thế bao giờ em mổ? Sao họ không mổ ngay cho kịp hả cô? À, họ còn chờ cô nộp viện phí. Họ hẹn 3 giờ chiều nộp là hạn cuối cùng. Sẽ mổ lúc 5 giờ chiều. Thế sao cô không nộp đi ạ? Cô chưa có đủ. Cô đang chờ bà ngoại ở quê cầm lên. Tôi sửng sốt. Cô ơi, cô có bao nhiêu tiền? Cô về lấy nộp đi ạ. Tiền ấy đâu phải là của cô. Em cứ bình tĩnh, chờ bà lên sẽ kịp thôi mà. Không kìm nổi, tôi nấc lên. Cô ơi, em xin cô cứ lấy nộp đi. Bà lên, ta trả lại sau cũng được chứ sao? Cô ôm tôi vào lòng, cô cũng khóc. Ngừng một lát, thấy tôi không nín khóc, cô lấy khăn lau nước mắt cho tôi rồi bảo. Thôi cô xin, cô nghe em. Đây, chìa khóa cửa, em về lấy cho cô 30 triệu nhé. Nhờ chú Huệ đèo về, lấy tiền nộp ngay, bệnh viện mổ sớm hơn, nên bé được cứu sống. Mãi gần tối, vì bị nhỡ xe, bà ngoại mới tới. Cô giáo nói với bà. Cô trò nhỏ này đã cứu cháu đấy bà. Tôi vui sướng vì đã làm được một việc mà chưa bao giờ nghĩ tới. Bà mẹ cô giáo đưa cho tôi trả lại số tiền đã vay. Cuối năm lớp 9, cô mời đại diện cha mẹ học sinh của lớp và tôi đến công khai sổ sách và số tiền. Cô nói tiền đó là đã dành dụm của các bậc phụ huynh. Nay cô chuyển lại tất cả cho lớp để liên hoan chia tay. nộp các khoản cuối năm, khen thưởng học sinh. Tất cả các bậc phụ huynh đều bị bất ngờ. Có người còn không tin vào số tiền. Nhưng sau khi xem xong sổ ghi chép mới vỡ lẽ. Mọi người cảm ơn cô. Năm nay sang học lớp 10 phổ thông trung học. Hàng ngày đi qua, tôi đều đứng lại nhìn vào cái gian nhà trọ của cô mấy phút. Nơi ấy có cô giáo tôi, mà theo tôi nghĩ, trên đời này chắc không có người thứ hai. Ngày Chủ nhật, bất ngờ cô giáo đến nhà tôi. Cô bảo, ngày mai cô về quê, gửi bà ngoại trông hộ các em. Cô sẽ đi học tập trong mấy năm. Cô đi học sẽ chẳng lo việc ai cầm phong bì đến nữa. Yến chẳng phải lo cho cô. Cô không bao giờ quên được em đâu, Yến ạ. Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.